Mời các bạn nghe chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, viêm amidan là bệnh phổ biến, bất kỳ ai cũng có khả năng mắc bệnh, nhưng phần lớn thường gặp ở trẻ nhỏ và những người có sức đề kháng kém. Phòng bệnh viêm amidan là một vấn đề vô cùng quan trọng và cần thiết giúp ngăn ngừa loại bỏ, đồng thời hạn chế sự tấn công của các tác nhân gây bệnh cho cơ thể. Bài viết sau thông tin cụ thể hơn cách phòng viêm amidan tái phát lúc thay đổi thời tiết.
Thưa quý vị và các bạn, viêm amidan là một bệnh lý tai mũi họng thường gặp ở mọi lứa tuổi. Bệnh có thể do virus hoặc vi khuẩn. Viêm amidan tái phát thường xuyên sẽ chuyển biến thành viêm amidan mãn tính. Sự tái phát này chủ yếu liên quan đến sự thay đổi thời tiết thất thường như hiện nay. Viêm amidan có hai thể viêm amidan cấp và viêm amidan mãn tính. Các đợt viêm cấp tính nếu không được điều trị xử lý kịp thời sẽ gây biến chứng tại amidan với các tổ chức mô xung quanh gây ra viêm amidan mãn. Đặc biệt, viêm amidan dễ tái phát lúc giao mùa, thay đổi thời tiết như hiện nay. Khi ra ngoài lạnh quá lâu mà không bảo vệ giữ ấm cơ thể, đặc biệt vùng cổ họng. Amidan là tuyến phòng thủ đầu tiên của cơ thể để chống lại bệnh tật. Amidan chống lại vi khuẩn và virus xâm nhập vào cơ thể qua miệng và mũi. Tuy nhiên, chúng cũng lại dễ bị lây nhiễm từ những vi khuẩn virus này. Virus là nguyên nhân phổ biến nhất của bệnh viêm amidan. Trong đó, các virus gây ra cảm lạnh thường là nguồn gốc của viêm amidan. Tuy nhiên, các virus khác cũng có thể gây ra. Nếu bị viêm amidan do virus, các triệu chứng thường là ho hoặc nghẹt mũi. Viêm amidan hay gặp ở trẻ em và thanh thiếu niên với các biểu hiện lâm sàng như sốt cao đột ngột. Đây là triệu chứng đầu tiên khi bắt đầu phát đợt viêm amidan cấp, kèm theo đó là đau mỏi người, chán ăn. Biểu hiện khác của amidan là đau đầu, sổ mũi, chảy nước mũi, ngạt mũi. Triệu chứng này rất dễ bị nhầm với cảm cúm. Ngoài ra, khi bị amidan, họng bị rát, đặc biệt khi nuốt nước bọt hay khi ăn uống cảm thấy đau, có cảm giác nuốt vướng. Một số trường hợp bị khó thở do amidan sưng to gây chèn ép trong vòm họng, ngáy to, nói khàn và có thể mất giọng tạm thời. Với người viêm amidan mãn tính do tình trạng viêm amidan tái phát nhiều lần mà không được điều trị hoặc điều trị không đúng cách, khi viêm amidan tái phát đi, tái phát lại nhiều lần sẽ gây tình trạng sốt cao, giọng nói bị thay đổi, khàn giọng hoặc nặng thì mất tiếng trong thời gian đầu, đau họng, nuốt đau, nuốt vướng, cảm giác như có dị vật ở vùng cổ họng. Hơi thở hôi, ho có thể khạc đờm hoặc khạc ra mủ lẫn máu hay tổ chức hoại tử của amidan. Trong đợt viêm cấp của các trường hợp viêm amidan mãn tính dễ xuất hiện tình trạng sốt cao co giật, có thể có hốc mủ hay hình thành áp xe họng, thậm chí sốt cao gây mất nước nặng, có thể trụy tim mạch, nhiễm khuẩn tai mũi họng cấp, nhiễm khuẩn toàn thân, ảnh hưởng đến tính mạng. Thông thường, thuốc kháng sinh sẽ không có tác dụng với bệnh do virus, vì thế không nên uống thuốc kháng sinh ngay mà có thể tự điều trị bằng cách uống nhiều nước, uống thuốc giảm đau, nghỉ ngơi để cơ thể tự chống chọi. Đối với viêm amidan do vi khuẩn, chiếm khoảng 15-30% các trường hợp viêm amidan. Thông thường đó là vi khuẩn Staph gây viêm họng. Viêm amidan do vi khuẩn hay gặp ở trẻ em từ 5-15 tuổi. Bác sĩ có thể kê đơn thuốc kháng sinh để điều trị viêm amidan do vi khuẩn. Bên cạnh thuốc kháng sinh, người bệnh cũng nên áp dụng các biện pháp tự điều trị tương tự như viêm amidan do virus. Trong trường hợp viêm amidan nhẹ, có thể không cần điều trị. Viêm amidan do vi khuẩn thì cần dùng thuốc kháng sinh. Nếu bị viêm amidan tái phát ít nhất 5-7 lần trong năm, thì việc cắt amidan có thể hữu ích. Điều này có thể làm giảm các vấn đề về hô hấp hoặc khó nuốt do viêm amidan gây ra. Ngoài ra, cắt amidan làm giảm nguy cơ mắc bệnh viêm họng liên cầu khuẩn. Tuy nhiên, cắt hay không cần có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa và bạn vẫn có thể bị viêm họng amidan và các bệnh nhiễm trùng họng khác sau khi cắt amidan. Chăm sóc người viêm amidan tại nhà bằng cách uống nhiều nước, vệ sinh, súc miệng bằng nước muối ấm nhiều lần trong ngày, dùng kẹo ngậm bạc hà để sát khuẩn và giảm đau. Sử dụng máy tạo độ ẩm để làm ẩm không khí trong nhà. Để phòng tránh viêm amidan tái phát, cần có các thói quen vệ sinh đúng cách hàng ngày. Luôn giữ ấm cơ thể, nhất là vùng đầu và họng. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước, đặc biệt là khi tiếp xúc với người bị bệnh và đồ vật của họ. Không dùng chung các vật dụng cá nhân như bàn chải đánh răng, dụng cụ ăn uống, che miệng khi ho hoặc hắt hơi. Tốt nhất là sử dụng khăn giấy để vi trùng không dính vào tay. Mang khăn lau dùng một lần và nước rửa tay để lau tay hoặc các vật dụng dùng chung khác ở nơi công cộng. Không hút thuốc lá cũng như không hút thuốc gần trẻ nhỏ. Thưa quý vị và các bạn, nhồi máu cơ tim là bệnh lý nguy hiểm đe dọa đến tính mạng. Theo thống kê thì nhồi máu cơ tim với đột quỵ vẫn luôn là hai nguyên nhân đứng số 1 và số 2 gây tử vong cho con người trên toàn thế giới. Có nhiều nguyên nhân gây nhồi máu cơ tim, trong đó chính chế độ sinh hoạt không khoa học, thiếu lành mạnh là nguyên nhân chủ yếu gây hình thành các mảng xơ vữa nhanh chóng và dẫn đến nhồi máu cơ tim ở người trẻ. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay đề cập cụ thể hơn về bệnh nhồi máu cơ tim ở người trẻ tuổi và các biện pháp phòng bệnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Hàng năm, các bệnh viện trong cả nước thường tiếp nhận số lượng lớn các ca bệnh liên quan đến tai biến mạch máu não, đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Điều đáng lưu ý, rất nhiều bệnh nhân tử vong hoặc để lại di chứng vì không được cứu chữa kịp thời. Nhiều người cho rằng nhồi máu cơ tim chỉ gặp ở người độ tuổi trung niên và người già. Tuy nhiên, trên thực tế, ghi nhận tình trạng nhồi máu cơ tim ở cả người 30 đến 35 tuổi. Có nhiều nguyên nhân gây nhồi máu cơ tim, trong đó chính chế độ sinh hoạt không khoa học, thiếu lành mạnh là nguyên nhân chủ yếu gây hình thành các mảng xơ vữa nhanh chóng và dẫn đến nhồi máu cơ tim ở người trẻ. Có thể kể ra các nguyên nhân chính ở người trẻ thường gặp như tình trạng stress kéo dài khiến thần kinh căng thẳng, kéo theo nguy hại đến rất nhiều cơ quan trong cơ thể, trong đó có hệ tim mạch. Thói quen ăn uống không lành mạnh, không đúng chế độ dẫn đến béo phì. Mặt khác, hút thuốc lá là thói quen xấu mà phần lớn người trẻ đều mắc phải, đặc biệt là nam giới. Hút thuốc lá không đơn thuần là gây hại cho phổi mà còn ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến các cơ quan khác, trong đó có hệ tim mạch. Những nguyên nhân khác gây nhồi máu cơ tim như cholesterol cao, huyết áp cao, bệnh đái tháo đường, bệnh lý tim mạch, tiền sử gia đình. Biểu hiện điển hình và thường gặp nhất của nhồi máu cơ tim là cơn đau thắt ngực với cảm giác đau như bị đè ép ở giữa ngực. Cơn đau có thể lan lên vai, cổ, lan dọc theo cánh tay, đặc biệt là tay trái. Đau thường rất mạnh và kéo dài hơn cơn đau thắt ngực, có thể kèm theo khó thở, đổ mồ hôi, buồn nôn. Tuy nhiên, triệu chứng có thể nhẹ, khoảng 20% các bệnh nhân mắc nhồi máu cơ tim cấp tính là không có triệu chứng hoặc gây ra các triệu chứng mơ hồ mà bệnh nhân không nhận ra, đặc biệt là ở những người mắc tiểu đường. Một số bệnh nhân có hiện tượng ngất, phụ nữ có nhiều khả năng xuất hiện đau ngực không điển hình. Bệnh nhân cao tuổi có thể có khó thở hơn đau ngực do thiếu máu cục bộ. Trong trường hợp thiếu máu nghiêm trọng, bệnh nhân thường trải qua cơn đau và cảm thấy bồn chồn và lo lắng. Da có thể nhợt nhạt lạnh và vã mồ hôi, mạch có thể yếu và huyết áp có thể thay đổi. Khi nghi ngờ bị nhồi máu cơ tim, phải đưa ngay bệnh nhân đến bệnh viện hoặc cơ sở chuyên khoa, không nên cho là bị trúng gió, chỉ lo cạo gió ở nhà, làm mất thời giờ quý giá cho việc cấp cứu. Bác sĩ sẽ thực hiện các phương pháp chẩn đoán cần thiết để xác định bệnh và tiến hành việc cấp cứu. Ở độ tuổi còn trẻ, muốn phòng tránh bệnh nhồi máu cơ tim, điều cần làm đầu tiên là thay đổi lối sống, chế độ sinh hoạt một cách khoa học như không hút thuốc lá, thuốc lào, ổn định cân nặng ở mức tương đối phù hợp, chế độ ăn uống dinh dưỡng hợp lý, tập luyện thể dục, vận động thường xuyên, giữ tinh thần thoải mái, tránh stress áp lực, hạn chế rượu bia, chất kích thích, chất béo, khám sức khỏe định kỳ 1-2 lần một năm để bảo đảm sức khỏe, tầm soát bệnh nói chung. Đối với người trẻ có nguy cơ tăng huyết áp, nhiều cholesterol, đái tháo đường, gia đình có người bị nhồi máu cơ tim cần khám sức khỏe thường xuyên hơn. Như vậy, có nhiều yếu tố nguy cơ gây nhồi máu cơ tim gồm tuổi già, di truyền, huyết áp cao, cholesterol cao, béo phì, uống quá nhiều rượu, căng thẳng, không vận động, mắc các bệnh tiểu đường, bệnh thận. Nếu không được cấp cứu kịp thời, cơn nhồi máu cơ tim cấp có thể gây tổn thương cơ tim vĩnh viễn và tử vong. Vì vậy, khi có biểu hiện nghi ngờ cần khám ngay và những người có yếu tố nguy cơ cần đi khám sức khỏe định kỳ để phát hiện và điều trị bệnh kịp thời. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh về sức khỏe mọi người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.